nên dùng ân đức hóa thù hận. Buổi tọa đàm sau sự kiện 11 tháng 9 ở New York, Pháp sư Tịnh Không, Đạo trưởng Chu Tước Đình, Văn Phước Chi, biên tập viên tính báo Hồng Kông, Hà Phú Di, biên tập viên tính báo Hồng Kông, địa điểm Hồng Kông, ngày 15 tháng 11 năm 2001. Hôm nay, ông Văn Phước Chi, ông Hà Phú Di của tính báo, chuyên đến bái phỏng Tịnh Không Đại Sư, lắng nghe giáo huấn. Anh vừa từ nước Mỹ trở về. Tôi từ năm trước đi đến Đại học Tư Đản Phước, tu nghiệp thêm một năm. Tôi cũng rất may là khoảng cuối tháng 6 thì tôi rời khỏi nước Mỹ, cũng là rời khỏi từ New York. Trước khi tôi rời khỏi thì ở ngay bên cạnh trung tâm Thế Mậu, cho nên rất là may mắn. Trước khi rời nơi đó, tôi cùng một người bạn, anh ấy tên Brian, đã ở đó mấy ngày. Tôi phải từ New York bay đến Âu Châu, cho nên nhất định phải chuyển máy bay ở New York. Do đó, tôi liền ở đó mấy ngày. Cho nên Thế Mậu, Đại Xá, tôi đều đi qua mỗi ngày. Ngồi tàu điện ngầm đến ngân hàng Hối Phong rút tiền, tôi đều dùng xe đó. Thế nhưng rất may tôi không có lên trên đó, bởi vì trước khi tôi rời khỏi nơi đó, bảo an ở đó kỳ thực rất nghiêm ngặt. Nếu như bạn là du khách muốn đi lên đó mà nói, bạn phải trải qua kiểm tra rất nghiêm ngặt, phải xếp hàng. Tôi thấy người xếp hàng dài đến như vậy, tôi thì không có thời gian để xếp. Tôi liền nghĩ sau này có cơ hội tôi sẽ trở lại. Không ngờ là vừa rời khỏi 3 tháng thì không còn có cơ hội đó nữa. Tôi cảm thấy vẫn là dường như có chút duyên phận với nơi đó. Đi qua cửa mà không có vào, cũng không đi lên. Thế nhưng cũng cảm thấy được mình rất may mắn. Nếu như thêm vài tháng nữa đi qua, có thể là không như vậy rồi. Hơn nữa may mắn chính ngay ở chỗ năm trước, trước khi đi đến Mỹ, cái trạm đầu tiên cũng là New York, cũng là trước sau ngày 11 tháng 9. Vào lúc đó Chủ tịch Giang vừa đến thăm viếng Liên Hiệp Quốc, tôi liền đi để lấy tin. Tôi liền từ Tư Đản Phước đến New York trước để lấy tin, sau đó bay đến miền Tây. Cho nên có thể nói tôi đến và rời khỏi đều đi qua New York. Do đó tôi cảm thấy rất là đáng tiếc khi nhìn thấy ở New York nhưng chịu hành động có tính phá hoại lớn đến như vậy. Người bạn Brian của tôi đến bây giờ vẫn chưa cho anh ấy đi vào. Toàn bộ khu vực đều phong tỏa, cho nên anh ấy cũng rất là may mắn. Anh ấy đã tránh qua được cái tai nạn này. Nơi anh làm việc chính ngay đối diện với Thế Mậu Đại Xá. Vì vậy ngay lúc đó chính mắt anh cũng đã nhìn thấy tai nạn này. Cho nên tôi cảm thấy đối với tôi mà nói là rất thiết thực. Đã có bạn bè ở nơi đó, chính mình cũng đã từng ở qua nơi đó. Cho nên tôi xem thấy ngay ngày hôm đó xảy ra sự việc này, tôi cảm thấy vì sao mà thù hận có thể đạt đến mức độ này. Ngay sinh mạng của chính mình cũng không cần phải làm như vậy để tàn hại thị dân khác. Vì vậy tôi không nghĩ ra được cái vấn đề này. Muốn lắng nghe cách nhìn của Đại sư Ngài. Việc này Nho Thích Đạo đều nói đến nhân quả. Con người ở thế gian không nên kết oán cừu đối với tất cả chúng sanh. Do oán thù báo thù, oan oan tương báo, vĩnh viễn không có ngừng dứt. Đây là việc rất đau khổ, đáng sợ. Bạn xem, ở Trung Quốc chúng ta, những sự việc này, những việc báo ứng này quá nhiều. Đồ nhà Minh Phương Hiếu Nho chính là một thí dụ rất rõ ràng. Việc này trong lịch sử có ghi chép. Khi tằng tổ của Phương Hiếu Nho chết, tổ phụ của ông chôn phụ thân của ông ấy. Thì ngay trong lúc chôn, mấy ngày trước, ông liền thấy một giấc mộng. Mộng thấy một cụ già mặc áo đỏ cầu xin với ông. Cụ già nói, dưới cái huyệt mộ kia, gia tộc của cụ ấy đều ở dưới đó. Cả nhà của ông có hơn 900 người. Hy vọng ông có thể dời thời gian an táng lại vài ngày, để họ dọn nhà đi, để chậm thời gian lại vài ngày. Đại khái dường như đã mộng tới 2-3 lần. Tằng tổ phụ của ông không hề để tâm, không hề cho đó là một chuyện cần lưu ý. Thế là khi an táng, lúc đào cái huyệt này, dưới huyệt đều là rắn. Quả thật là có hơn ngàn con rắn nhỏ. Thế là những con rắn này bị họ đào lên, bị phá hoại, số chết rất nhiều. Cho nên vậy sao? Đại khái những con rắn đó đầu thai vào trong nhà của ông, làm con cháu của ông, chính là Phương Hiếu Nho. Chẳng phải Phương Hiếu Nho đắc tội với Minh Thành Tổ sao? Đắc tội với Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ nói tru di chính tộc của ông. Ông nói tru chính tộc cũng không hề gì, mười tộc cũng chẳng có sao. Sau cùng ngay đến thầy giáo của ông cũng bị giết chết, quan quan tương báo. Vì sao ông phải có cách làm như vậy chứ? Làm cho cả gia tộc đều bị tiêu diệt, chỉ vì một việc nhỏ xíu như vậy thôi. Thực tế mà nói thật không đáng phải làm như vậy. Vì sao họ phải làm vậy? Là vì đến để báo thù. Những việc như vậy xưa nay trong và ngoài nước đều có rất nhiều, rất nhiều. Hiện tại mọi người nói tin tưởng khoa học, mê tín khoa học, đối với những việc quỷ thần này thì luôn cho nó là mê tín. Hy vọng khoa học phát triển hơn nữa, một ngày nào đó đem cái mê tín này khai mở ra, mọi người mới biết được căn gốc là do đâu. Tại vì sau khi những người này bằng lòng hy sinh chính sinh mạng mình, bạn thấy Phương Hiếu Nho thậm chí nghĩ đến sinh mạng của cả nhà cũng không màng đến, vì do ông đến để báo oán. Cho nên người một nhà này, Quang Minh Giảng Đường ở Lam Đường Đạo, lão hòa thượng Thọ Giả, đó là một đạo tràng nhỏ. Ngày trước tôi ở nơi đó giảng kinh qua hết 2 tháng. Trên đường đường có một câu đối, câu đối này rất có ý nghĩa. Trên câu đối đó viết là: vợ chồng là duyên, có thiện duyên, có ác duyên, tương báo lẫn nhau. Câu đối kia là: con cái là nợ, có đòi nợ, có trả nợ, không nợ không đến. Cho nên đại sư Ấn Quang xuất hiện vào đầu dân quốc cuối nhà Thanh, đặc biệt đề xướng giáo dục nhân quả. Vào lúc đó tôi cũng không hiểu, còn cảm thấy rất là kỳ lạ. Ông là một đại đức trong nhà Phật, nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông, vì sao lại không cực lực đề xướng Phật Pháp mà đi đề xướng nhân quả? Vì sao? Dần dần tôi mới giác ngộ ra, đối với thế giới ngày nay, muốn cứu giảng lòng người, Phật Pháp tuy là tốt, Nho tốt, Đạo tốt, không đến kịp, không còn cứu kịp. Cho nên đại sư ngài đặc biệt ở ngay trong một đời cực lực đề xướng Liễu Phạm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là của đạo gia. An Sĩ Toàn Thư, cả đời của ngài cực lực đề xướng ba thứ này. Ba thứ này đều là giảng nói về nhân quả báo ứng. Liễu Phạm Tứ Huấn làm cho bạn chân thật thể hội được đạo lý của nhân quả, đó là chân tướng sự thật của nhân quả. Cảm Ứng Thiên giúp cho bạn đoạn ác tu thiện, quay đầu là bờ. Trong An Sĩ Toàn Thư là đặc biệt phải giới sát, phải giới dâm. Dâm cùng sát là đầu mối của dạng ác. Kết cái oán thù đó là đời đời kiếp kiếp cũng không thể hóa giải được. Thứ sau cùng là khuyên người niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Cho nên cách làm này của đại sư Ấn Quang càng nghĩ càng thấy có đạo lý, nhất là ở trong xã hội hiện tại này. Loại giáo dục này cần phải mở rộng ra toàn thế giới. Con người nhất định phải hiểu. Hiện tại mọi người đều thường hay nói khoa học phát triển, giao thông thuận tiện, thế giới đã biến thành cái thôn địa cầu. Thôn địa cầu thì quan hệ đời sống của chúng ta sẽ rất là mật thiết. Cho nên suy nghĩ vấn đề, khởi tâm động niệm, phải nên lấy lợi ích của toàn nhân loại trên thế giới làm tiêu chuẩn. Chứ vậy vấn đề mới có thể được hóa giải. Nếu như nói là bất cứ một vấn đề nào, khởi tâm động niệm chỉ nghĩ đến lợi ích của ta, có lợi ích đối với quốc gia của ta hay không? Quốc gia của ta có lợi ích thì quốc gia khác không có lợi ích. Việc này ngay trong đó không thể không phát sinh xung đột. nhất là một số quan niệm của phương Tây đích thực là không giống với Đông Phương. Người phương Tây mỗi câu mỗi lời đều nói đến cạnh tranh. Cạnh tranh này thật đáng sợ. Cạnh tranh nâng lên một cấp thì đấu tranh. Đấu tranh nâng lên một cấp nữa thì là chiến tranh. Chiến tranh lại nâng thêm một cấp nữa thì đó chính là ngày tàn thế giới mà trong các tôn giáo nước ngoài đã nói. Cho nên đây là tử lộ, chứ không phải là sanh lộ. Người Trung Quốc gọi là ngũ luân bát đức. Ngũ luân bát đức tức là thiên đạo, là đạo của tự nhiên. Cái gì gọi là đạo vậy? Đạo chính là một loại trật tự của tự nhiên, pháp tắc của tự nhiên. Con người chúng ta có thể tùy thuận tự nhiên, vậy thì khỏe mạnh thôi. Cho nên bạn xem việc ăn uống, việc này người Trung Quốc hiểu được. Mùa đông thì ăn mát, tùy thuận tự nhiên mà. Mùa đông thì lạnh là mát mà. Cây trắng củ cải đều có tính mát. Mùa hạ thì ăn thứ có tính nhiệt. Tùy thuận tự nhiên, thân thể của bạn liền khỏe mạnh. Nếu như bạn trái ngược đó, mùa đông thì bạn ăn nóng, mùa hạ thì ăn lạnh, thì bạn làm sao mà không bị bệnh chứ? Bệnh của họ từ đâu mà ra? Họ không hề biết. Họ không tìm ra được nguyên nhân. Ở nơi nông thôn Trung Quốc, bạn nói họ bần cùng nghèo khổ, bất cứ dinh dưỡng gì họ cũng đều không hiểu. Sống đến 8-90 tuổi, người khỏe mạnh rất nhiều. Họ do nguyên nhân gì vậy? Bạn nói nước ngoài là quốc gia đã phát triển, rất là giàu có. Năm 60 tuổi thì đã rất già nua, thể lực đã không còn khỏe nữa. Họ không biết được nguyên nhân là do đâu, không hiểu được tùy thuận tự nhiên. Cho nên người Trung Quốc giảng luân thường. Luân thường chính là pháp tắc tự nhiên, quy luật của tự nhiên, trật tự của tự nhiên. Phu phụ, phụ tử, huynh đệ, quân thần, bạn bè, đó là trật tự của tự nhiên, không phải do một người nào phát minh ra. Cho rằng là đây là thứ của Khổng Tử là sai lầm. Cả đời Khổng Lão Phu Tử chính mình nói được rất hay, thuật gì bất tác. Ông không hề sáng tạo, ông đều là nói ra thứ mà Đại Đức Sư nói, chính mình không hề sáng tạo. Tùy thuận tự nhiên. Tùy thuận tự nhiên, có đắc ở tâm, đắc chính là được. Tùy thuận tự nhiên chính là hành đạo. Hành đạo có đắc ở tâm thì khai trí tuệ. Bạn đối với đạo lý của vũ trụ nhân sinh,